Today's A Journey Through Aestheticgrams will be presented in Oloxese or Vietnamese, with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, and Spanish.
Với một địa hình mỹ miều, uốn cong như chữ S, tọa lạc tại vùng khí hậu cận nhiệt đới miền Đông Nam Á, quốc gia Âu Lạc Việt Nam được thiên nhiên ban tặng cho bao danh thắng với muôn màu muôn vẻ trải dài từ Bắc tới Nam. Dọc biển Đông suốt 3.400 cây số, Âu Lạc có hàng trăm bãi biển nổi tiếng là xinh đẹp như bãi biển Nha Trang, Vũng Tàu, Sầm Sơn, Hà Tiên, Sơn Trà, Phan Thiết. Năm 2005, bãi biển Đà Nẵng ở miền Trung đã được tạp chí Hoa Kỳ Forbes bình chọn là 106 bãi biển quyến rũ nhất địa cầu. Gần điểm cực Nam có bãi biển Phú Quốc với làn nước xanh màu ngọc bích, cát vàng rực rỡ ở bãi dài, cát trắng lấp lánh tại bãi sao. Năm 2008, biển Phú Quốc đã được hãng tin ABC của Úc Châu đưa vào đầu danh sách bãi biển sạch và đẹp nhất trên thế giới.
Nước non hòa quyện mây trời, đáy nước tinh khôi soi bóng những vách núi nhấp nhô trùng điệp đã kiến tạo nên vô số thắng cảnh kỳ tích như quần đảo Cát Bà với một hệ sinh thái biển rừng đan xen. Năm 2004, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO công nhận quần đảo Cát Bà là khu dự trữ sinh quyền thế giới. Bên cạnh đó, Vườn Quốc gia Quốc Phương là khu bảo tồn thiên nhiên với hệ động thực vật vô cùng phong phú. Cùng với Vịnh Hạ Long, Vườn Quốc gia Phong Nha, Kẻ Bàng, nơi có những hang động kỳ vĩ làm nên một bức tranh diễm tuyệt cũng đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Ngoài các di sản thiên nhiên, Âu Lạc còn có những danh lam thắng cảnh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới như phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn và quần thể di tích Cố Đô Huế. Hệ thống sông ngòi phong phú cũng tạo nên những cảnh sắc thiên nhiên hữu tình trên mặt nước. Miền Bắc nổi tiếng với Hồ Gươm, một hồ nước ngọt tự nhiên như viên ngọc xanh giữa lòng thành phố. Và Hồ Ba Bể, một trong 100 hồ nước ngọt lớn nhất thế giới, được công nhận là vườn di sản Hiệp hội các nước Đông Nam Á năm 2004. Miền Trung có dòng Hương Giang thơ mộng, hiền hòa như một dải lụa mềm uốn lượn giữa những lăng tẩm, cung điện, thành quách, đền đài rêu phong cổ kính. Miền Nam có sông Cửu Long, chín cửa sông cùng đổ về biển cả là một hình ảnh thân thương gắn liền với những vùng đồng bằng phù sa, trù phú, xanh tươi. Những tuyệt tác kỳ diệu của thiên nhiên đã dệt nên một dải sơn hà cẩm tú Âu Lạc Việt Nam. Người dân Âu Lạc quả thật đầy ơn phước khi được sống trên giang sơn gấm vóc với những danh thắng mà tạo hóa đã thương yêu ban tặng.
Quý vị nên nhớ rằng Việt Nam là một linh địa. Quý vị thấy bản đồ Việt Nam không? Em vẽ xong, quý vị có thấy hình bản đồ của đạo không? Nó có một vòng tròn, chính giữa có chữ S, hai bên có bên trắng này có chấm đen, bên đen có chấm trắng á. Thấy cực lưỡng gì? Nước Việt Nam mình không giống nhỉ? Nước Việt Nam mình giàu nhất nhì trên thế giới. Mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ uranium, mỏ chì, mỏ kém, mỏ thiết, cái gì cũng có. Đạo đức cũng có, hiếu thuận cũng có, văn hiến 4.000 năm đó. Mình là một trong những nước kỳ cựu nhất trên thế giới.
đồng xanh.
Lặng nghe sông Thái Bình ơi,
êm êm phố về tình thương trên đất lành. Cùng vui đất nước mình, vui chung mái nhà nhà êm ấm lúc hoàng hôn. Chăm lo dỗ sớm ai ơi với đường chiều nay giữa chốn trời mây tung tăng có đàn cò bay thắm thoáng ngàn cây. Chăm lo dỗ sớm ai ơi với đường chiều nay giữa chốn trời mây tung tăng có đàn cò bay thắm thoáng ngàn cây.
Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Non nước chung tình, một sáng tác của nhạc sĩ Y Vân qua phần trình bày và Vũ Minh Họa do hội viên Thuần Chay chúng tôi thực hiện. Non nước chung tình là bản tình ca dành cho quê hương Âu Lạc, một tình yêu tha thiết gắn liền với thiên nhiên xinh đẹp và đời sống yên bình, êm ấm. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý vị cùng viếng thăm hai thắng cảnh tại miền Bắc Âu Lạc, Việt Nam, được công nhận bởi UNESCO là thắng tích toàn cầu, đó là cao nguyên Đồng Văn và Vịnh Hạ Long.
Đồng Văn thuộc tỉnh Hà Giang là mảnh đất cực bắc của Âu Lạc. Ở độ cao 1.400m so với mặt nước biển, khí hậu mát mẻ, cây cối xanh tươi, cao nguyên Đồng Văn chứa đựng bên trong những điều huyền bí, những chứng tích kỳ diệu về lịch sử phát triển của môi trường sống trên trái đất cách đây hàng trăm triệu năm. Cao nguyên Đồng Văn được gọi là cao nguyên đá vì địa hình nơi đây được bao phủ bởi rất nhiều loại đá khác nhau. Đến Đồng Văn ta được ngắm nhìn một thế giới của đá, những dãy núi đá trùng trùng điệp điệp, những cánh đồng đá trải dài, rồi những kim tự tháp đá, vườn đá, rừng đá, muông thú đá, cỏ cây đá. cả cao nguyên được bao phủ bằng đá. Một dòng sông thơ mộng uốn khúc quanh co mà đôi bờ cũng là những vách đá dựng đứng. Những nếp nhà ấm cúng, vương khói lam chiều cũng được bao bọc bởi vô số khối đá nhỏ. Đá, đá và đá. Sự sống quả thật vô cùng kỳ diệu từ những khe đá hoặc những mảnh đất nhỏ giữa bãi đá. Cây cối vẫn phát triển xanh tươi. Có thể ta sẽ thấy thấp thoáng đâu đó một chàng thanh niên đang cày trên mảnh đất ở lưng chừng núi đá. Với những di sản địa chất mang tầm vóc quốc tế và di sản văn hóa phong phú, năm 2010, cao nguyên đá Đồng Văn được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu và là công viên địa chất toàn cầu đầu tiên của Âu Lạc. Cao nguyên đá Đồng Văn hội tụ các di sản địa chất rất phong phú như di sản về kiến tạo và địa mạo, để lại một bảo tàng tự nhiên rất sinh động về biến động của vỏ trái đất. Quá trình địa chất kéo dài hàng trăm triệu năm đã tạo ra những cảnh quan kỳ thú. Vách núi đá dựng đứng, các bậc đá thềm sông, các hang động kỳ bí, những sườn, vách và thung lũng đá làm nên những hẻm vực sâu. Di sản cổ sinh và cổ môi trường cho ta hình ảnh về môi trường cổ xưa và lịch sử tiến hóa của trái đất khoảng 540 triệu năm trước. Hóa thạch tay cuộn ở xã Ma Lé gần Lũng Cú cho thấy sự có mặt của loài cổ sinh vùng biển nông ven bờ. Hóa thạch bọ Ba Thùy cũng ở Lũng Cú, chứng minh cho tuổi khoảng trên 500 triệu năm của núi rồng Lũng Cú. Hóa thạch trùng thoi được phát hiện ở phía sau chợ cổ Đồng Văn là loại đá do trùng thoi sau khi chết lắng đọng lại mà thành. Hóa thạch trùng thoi rất đẹp, có thể dùng làm thủ công mỹ nghệ có giá trị. Còn rất nhiều loại hóa thạch khác trong cao nguyên Đồng Văn như những chứng tích về sự sống cách đây hàng trăm triệu năm. Sự sống đó đã biến mất, mà theo các nhà khoa học là do biến đổi khí hậu toàn cầu gây nên sự thay đổi đột ngột môi trường sống của sinh vật. Đây là bài học quý báu để giữ gìn sự sống trên địa cầu xinh đẹp của chúng ta ngày nay. Công viên đá Đồng Văn không chỉ có đá mà còn chứa đựng giá trị về đa dạng sinh học với hệ động thực vật rất phong phú. Khu bảo tồn thiên nhiên Du Già là môi trường thân thiện của các loài động vật hoang dã với trên 50 loài thú, loài chim khác nhau, đặc biệt loài vọc mũi hách, một loài linh trưởng chỉ có ở nơi đây. Cách thị trấn Đồng Văn hơn 20 cây số, Lũng Cú là mảnh đất cực bắc của Âu Lạc. Từ độ cao Lũng Cú có thể ngắm nhìn vẻ đẹp hùng vĩ của những dãy núi, vẻ bình yên của các bản làng. Có một truyền thuyết rất đẹp về sự hình thành Lũng Cú. Ngày xưa, có một rồng thiêng đến ở trên ngọn núi cao nhất thuộc vùng đất này. Nơi rồng ở gọi là Long Cư, về sau đọc trạch đi thành Lũng Cú. Tuy thích cảnh đẹp nơi đây, nhưng vì mảnh đất này rất thiếu nước nên rồng đành phải về trời. Rồng đã để lại đôi mắt, tạo thành hai chiếc giếng thiêng, quanh năm luôn đầy nước trong vắt. Người dân địa phương dùng nước này để sinh hoạt thường ngày. Khu vực đèo Mã Pì Lèng có địa hình rất hiểm trở nhưng rất phong phú về di sản địa chất. Trong đó có hẻm vực Tu Sản sâu 700-800m, dài 1,7 km, vách đá dốc dựng đứng. Đứng trên đỉnh Mã Pì Lèng, ta sẽ có cảm giác như với được tới trời xanh, rồi nhìn xuống vực thẳm, bỗng thấy mình nhỏ bé trước sức mạnh huyền bí bao la của tạo hóa. Mã Pì Lèng là danh thắng hoành tráng, được mệnh danh là đệ nhất hùng quan của cao nguyên đá Đồng Văn. Cao nguyên đá Đồng Văn còn có những khu vực rất hấp dẫn như vườn đá, rừng đá, bãi biển đá. Vườn đá có những hình dạng kỳ thú, các chóp đá có hình bông hoa, nụ hoa, nhành hoa muôn hình vạn trạng. Dường như cả một vườn hoa đột nhiên biến thành đá. Tại rừng đá thì mỗi chóp đá, mỏm đá có hình như rồng cuộn hổ ngồi, còn bãi biển đá khiến con người phải ngỡ ngàng sừng sốt trước hàng hàng lớp lớp các phiến đá xếp bên nhau như cả ngàn hải cẩu đen bóng đang tựa vào nhau nghỉ ngơi trên bãi biển. Tất cả vẻ đẹp kỳ diệu của cao nguyên đá Đồng Văn lại càng thêm sinh động khi nơi đây có sự hiện diện của cư dân thuộc 17 dân tộc cùng sinh sống như Hơ Mông, Giấy, Giao, Tày, Lô Lô, Cờ Lao, Pu Péo, Cao Lan. Mỗi tộc đều có những điểm đặc trưng văn hóa riêng. Sự giao thoa giữa các tộc tạo nên sự đa dạng trong công viên. Văn hóa vùng cao được hình thành qua quá trình thích ứng với môi trường thiên nhiên. Các phong tục tập quán cùng làn điệu dân ca của các dân tộc hòa quyện vào khung cảnh hùng vĩ. Phố cổ Đồng Văn được hình thành từ cuối thế kỷ 19 là một trung tâm giao thương của vùng cao nguyên đá. Các ngôi nhà cổ mang vẻ đẹp kiến trúc rất riêng. Chợ phiên là một nét rất đẹp trong văn hóa vùng cao. Chợ là nơi trao đổi cây nhà lá vườn, những sản vật tự làm để đổi lấy những món cần thiết khác. Chợ còn là nơi bạn bè gặp nhau sau những vụ mùa đi nương đi dẫy hay để trao đổi tâm tình. Đến với phiên chợ vùng cao, ta được ngắm những màu sắc thổ cẩm rực rỡ trong trang phục của các thiếu nữ dân tộc, được thưởng thức âm nhạc dân gian mang âm hưởng núi rừng và cảm nhận hơi thở của cuộc sống nơi đây. Nhìn hàng triệu mỏm đá san sát bên nhau, im lìm, trầm mặc, người ta có cảm tưởng như từ xa xưa, đây là miền đất của những người tu hành, hàng triệu người tọa thiền trên cao nguyên rộng lớn.
Vịnh Hạ Long, một vịnh nhỏ nằm trong vịnh Bắc Bộ, thuộc miền Bắc Âu Lạc, là một kỳ quan thiên nhiên dựng giữa biển khơi. Từ trên cao nhìn xuống, vịnh Hạ Long là hàng ngàn đảo đá muôn hình vạn trạng, nhấp nhô trên sóng nước như một bức tranh sơn thủy khổng lồ. Theo các nhà khoa học, một quá trình kiến tạo địa chất kéo dài khoảng 500 triệu năm đã tạo nên vịnh Hạ Long với 1.969 đảo đá lớn nhỏ. Trong đó có một vùng quần tụ dày đặc, 775 đảo được gọi là vùng lõi của vịnh. Người dân Âu Lạc xem mình là con rồng cháu tiên, nên có một truyền thuyết kỳ thú kể về sự hình thành vịnh Hạ Long. Thuở xưa, Ngọc Hoàng sai rồng mẹ mang theo một đàn rồng con xuống hạ giới giúp đỡ người dân Âu Lạc xây dựng cuộc sống. Thấy nơi đây thường bị giông bão tàn phá, đàn rồng đã phun ra vô số châu ngọc, biến thành muôn ngàn đảo đá trên biển như bức tường thành vững chắc chặn đứng sóng to gió lớn. Từ đó, mảnh đất ở đây trở nên thanh bình, cây cối tốt tươi, con người sống an hòa, hạnh phúc. Nơi rồng mẹ đáp xuống ngày nay là Hạ Long, nơi rồng con đáp xuống là Bái Tử Long, đuôi của đàn rồng quẫy nước trắng xóa là Bạch Long Vĩ. Với vẻ đẹp tráng lệ và độc đáo, vịnh Hạ Long đã hai lần được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Đi giữa vịnh Hạ Long như lạc vào một công viên khổng lồ, một vườn cổ tích với vô vàn nhân vật hóa đá. Hòn Đầu Người như khuôn mặt đăm đắm nhìn vào đất liền. Hòn Lư Hương như một lư hương khổng lồ giữa biển cả bao la. Hòn Trống Mái là đôi gà trống mái ngộ nghĩnh. Ngoài ra còn có hòn Con Rùa, hòn Yên Ngựa, vân vân. Đảo Ngọc Vừng là hòn đảo với nhiều bãi biển đẹp bao quanh. Xưa kia khu vực này có nhiều ngọc trai, đêm đêm phát sáng cả một vùng trời nên gọi là đảo Ngọc Vừng. Đảo Cát Nàng có bãi tắm tuyệt đẹp hình vành trăng lưỡi liềm. Leo núi và tắm biển trên đảo Cát Nàng được xem là sinh hoạt đầy thú vị. Hệ thống hang động tại Vịnh Hạ Long cũng rất phong phú và kỳ ảo. Hang Sừng Sốt, một trong những hang động đẹp nhất ở Vịnh Hạ Long, do vẻ đẹp khiến người ta phải ngạc nhiên, nên có tên gọi như thế. Qua một lối đi nhỏ, hang đột ngột mở ra rộng thênh thang, nhũ đá trên trần hang như những chùm đèn sân khấu rực rỡ. Quang cảnh như một nhà hát đang trình diễn một chuyện cổ tích với nhiều nhân vật sống động. Động Thiên Cung nằm trên đảo đầu gỗ, vách động cao, thẳng đứng, có nhiều bức phù điêu do thiên nhiên tạc vào đá với nhiều hình thù lạ. Qua bàn tay kỳ diệu của tạo hóa, ẩn trong lòng núi là quang cảnh tựa như một cung điện nguy nga. Hang Trinh Nữ là một hang động nhỏ rất thơ mộng. Theo truyền thuyết, xưa có một cô gái rất xinh đẹp. Người yêu của cô là một chàng trai hiền lành. Vì gia cảnh nghèo khó, cô phải đi làm thuê cho một điền chủ và chẳng may bị ép làm vợ. Khi cương quyết khước từ, cô bị đẩy ra một đảo hoang trong một đêm mưa bão. Vừa kiệt sức, vừa thương nhớ người yêu, cô gái đã hóa đá. Cũng đêm mưa bão đó, chàng trai mang thuyền đi tìm cô khắp mặt biển. Bão to, thuyền vỡ, chàng lạc tới một hoang đảo. Nơi đó, chàng gọi tên người yêu trong vô vọng cho đến khi hóa đá. Ở hang Trinh Nữ, có tượng đá hình thiếu nữ xõa tóc đứng nhìn về đất liền. Đối diện là hang trống, có tượng một chàng trai quay mặt về hang Trinh Nữ, như minh chứng của thiên nhiên cho một mối tình chung thủy. Vịnh Hạ Long không chỉ có rừng, có biển đảo đẹp, mà những hang động kỳ thú ở đây còn có giá trị về một nền văn hóa cổ, văn hóa Hạ Long với những phong tục tập quán được hình thành từ hàng ngàn năm trong quá trình con người thích nghi với môi trường sống vùng biển cả. Những đêm trăng sáng, biển lặng, dưới ánh trăng, những nhân vật cổ tích hóa đá trên vịnh Hạ Long ẩn hiện như trong một thế giới huyền thoại xa xưa.
Chân thành cảm tạ quý khán giả đã cùng xem chương trình giới thiệu một số thắng cảnh tại miền Bắc Âu Lạc, Việt Nam. Muộn xin vẻ đẹp huy hoàng của địa cầu được trường tồn qua lối sống từ ái của nhân loại. Xin quý vị giữ đài truyền hình Vô Thượng Sư. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt. Thank you for your company on today's program featuring some famous sites in Northern Âu Lạc, Việt Nam. Please stay tuned to Supreme Master Television. Farewell for now.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/AJAR.